kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Như Anh sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực hạ tầng, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.
Hội chợ tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 22 tháng 6 tại siêu thị Go Cần Thơ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa cổ vũ việc xây dựng sản phẩm OCOP gắn với quảng bá tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương.
Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục với nỗi lo mùa sạt lở.
Xử lý hơn 1.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn, quá tải ngày đầu thực hiện cao điểm.
Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất đang lên của thế giới.
Trung Quốc khánh thành trung tâm vận tải đường sắt lớn nhất châu Á.
Xăng liên tục thiết lập mức kỷ lục và đang có mức cao nhất trong lịch sử, lên mức 32.870 đồng một lít.
Nhận thấy người dân trồng nhiều loại rau nhưng giá trị không cao, anh Nguyễn Phương Tùng, trưởng ban thanh niên công nhân và đô thị thành đoàn Cần Thơ đã bắt tay trồng các loại dược liệu theo hướng hữu cơ và liên kết người dân đưa dược liệu đến các công ty dược trà để làm các sản phẩm quà tang, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Khuôn mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý thính giả câu chuyện khởi nghiệp từ cây dược liệu của người thanh niên này.
Đó là những nội dung chính vừa được điểm qua. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.
Theo đó, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 287 ngày 28 tháng 2 năm 2022, định hướng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, để đồng bằng sông Cửu Long phát huy được các tiềm năng lợi thế to lớn, đáp ứng mục tiêu yêu cầu phát triển của vùng và cả nước trong thời kỳ mới, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bên cạnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch vùng đầu tiên được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành theo quy định của luật quy hoạch nhằm cụ thể hóa tầm nhìn quan điểm mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được xác định tại Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030 của đất nước, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt hơn nữa, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cụ thể hóa hơn phương hướng tổ chức không gian và phát triển các ngành lĩnh vực chủ yếu của vùng phải phù hợp với quan điểm phát triển thuận thiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu theo tinh thần của nghị quyết số 120 ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức ở tất cả các cấp các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo, dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Qua đó thu hút đối tác quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thực hiện mục tiêu đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Sau khi công bố quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, hội nghị cũng tổ chức lễ trao hồ sơ quy hoạch và công bố cam kết tài trợ. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành trao hồ sơ quy hoạch cho lãnh đạo chính quyền 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long để các địa phương nghiên cứu các chương trình, kế hoạch hành động.
Hội nghị cũng công bố văn bản ghi nhớ, văn bản hợp tác, cam kết tài trợ thực hiện một số chương trình dự án phát triển hạ tầng, triển khai thực hiện quy hoạch của nhóm 6 ngân hàng phát triển, thống nhất danh mục dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài với mức vốn cam kết khoảng 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ.
Qua đó, Chính phủ đã ghi nhận sự đồng hành và mong muốn các nhà đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác để cùng cả nước đồng lòng, chung sức triển khai các chương trình dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng về phát triển vùng, liên kết vùng. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác cũng vừa làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm nay.
Năm nay, quận Ninh Kiều được giao gần 366 tỷ đồng, đến ngày 19 tháng 6 đã giải ngân gần hơn 155 tỷ đồng, đạt hơn 42%, cơ bản đảm bảo kế hoạch được giao đầu năm. Tuy nhiên, tiến độ thi công các công trình còn chậm do ảnh hưởng vật giá gia tăng, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng dự án trọng điểm của quận là khu tái định cư Ninh Kiều, tiến độ thi công còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, đến nay chỉ mới giải ngân được hơn 10%. Quận đề xuất thành phố xem xét bổ sung vốn để bố trí cải tạo, mở rộng năm nút giao trọng điểm với giá trị hơn 2 tỷ 500 triệu đồng, giảm vốn bố trí đối với dự án khu tái định cư Ninh Kiều từ 145 tỷ đồng xuống còn gần 35 tỷ đồng. Đồng thời chuyển nguồn vốn này sang cho 8 công trình đang đúng tiến độ kế hoạch nhưng thiếu vốn với trị giá 90 tỷ đồng.
Thưa quý vị, hội chợ tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ hôm nay 22 tháng 6 tại siêu thị Go Cần Thơ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa cổ vũ việc xây dựng sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương.
Khoảng 700 mét vuông phía trước siêu thị Go Cần Thơ là khu vực được bố trí cho hội chợ tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ về gian hàng, trang trí cơ bản. Các đoàn đến từ các tỉnh thành chủ yếu trang trí điểm nhấn, đặc trưng của địa phương mình. Ông Nguyễn Hải Trường, giám đốc siêu thị Go Cần Thơ cho biết.
Kết nối với Sở Công Thương để sẽ tổ chức một cái chương trình lễ hội về hàng OCOP đặc sản của vùng miền. Sau đó là gì sẽ giới thiệu các cái chương trình cũng như là các quy trình để cho các doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã mà có những nhóm hàng đặc trưng của vùng miền, đặc biệt OCOP để đi giới thiệu đến là bà con thông qua kênh siêu thị.
Công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm. Nhiều sự kiện hoạt động quy mô khu vực đồng bằng sông Cửu Long cấp quốc gia, các hoạt động đối ngoại, giao lưu quốc tế được lãnh đạo thành phố, các sở ngành tranh thủ giới thiệu sản phẩm đặc trưng, chất lượng tốt của thành phố. Tại hội chợ tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm nay, rất nhiều sản phẩm OCOP chất lượng 3 sao, 4 sao, giá cả ổn định ở các tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có nhiều sản phẩm của Cần Thơ được mời đến tham dự. Ông Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nói thêm.
Trong tuần lễ OCOP lần này thì có hơn 150 sản phẩm OCOP đến từ các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Với sự chuẩn bị rất là chu đáo, lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng đạt 3 sao và 4 sao theo tiêu chuẩn OCOP cũng rất là kỳ vọng là các cái doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh cũng như là các cái sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ sẽ được giao lưu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đặc biệt là sẽ mở rộng những cái kênh phân phối qua các cái kênh hiện đại, ví dụ như là các siêu thị, các trung tâm thương mại lớn.
Ông Nguyễn Giang Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Tiếp tục quảng bá về cái sản phẩm, về cái chất lượng, về cái các cái tiêu chí, đặc biệt là cái tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm của các cái sản phẩm OCOP để là người dân trên địa bàn thành phố cũng như là du khách các cái nơi đến đây đó là thấy được cái chất lượng của sản phẩm OCOP để từ đó mà động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cái chủ thể trên địa bàn thành phố trong cái thời gian tới để ngày càng có nhiều cái sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao rồi có tiềm năng 5 sao.
Đây là hoạt động thiết thực cổ vũ xây dựng sản phẩm OCOP chất lượng cao, uy tín, gắn với quảng bá tiêu thụ sản phẩm đặc sắc, đặc trưng riêng của các tỉnh thành bao gồm Cần Thơ. Nhìn chung doanh nghiệp siêu thị cũng quan tâm kết nối đưa các sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.
Thưa quý vị, với mục đích quảng bá giới thiệu đến công chúng Pháp nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, lễ hội ẩm thực Việt Nam tại Paris cuối tuần qua đã thu hút đông đảo người dân Pháp. Đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của IC Việt Nam Festival.
26 hội đoàn doanh nghiệp nhà hàng của người Việt Nam tại Pháp đã mang đến lễ hội các món ăn đồ uống đặc trưng của các vùng miền như bún bò, bún trộn, nem cuốn, nem rán, bánh mì, nước mía, trà, cà phê. Bên cạnh các món ăn, chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ gốc Việt biểu diễn theo phong cách đương đại cùng các trò chơi dân gian giới thiệu sách Pháp Việt đã mang đến không khí sôi động của lễ hội trong ngày hè nắng nóng.
Du lịch ngắm mùa lúa chín đang được nhiều tỉnh thành chọn là bảo bối để thu hút du khách hiện nay. Nhiều mô hình được biết đến như vẻ đẹp đồng quê ở cánh đồng lúa Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình, hay là ruộng bậc thang sống sánh vàng trên miền núi vùng Tây Bắc.
Đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là quê hương của những cánh đồng thẳng cánh cò bay, trong đó Cần Thơ cũng là vùng có ruộng lúa bạc ngàn trải dài khắp miền quê, xinh tươi và trù phú. Nếu có dịp đến Cần Thơ, bạn sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn trên cánh đồng lúa bằng lăng, tận hưởng những làn gió mát, thưởng thức món ăn đồng quê, thanh đạm, bình dân ở quận Thốt Nốt, hay cùng chào đón bình minh giữa cánh đồng lúa phố Ông Lan ở Phong Điền, trải nghiệm nét thú vị của cuộc sống miền sông nước. Những mô hình du lịch ngắm mùa lúa vàng không những là điểm độc đáo để thu hút du khách gần xa đến tham quan và thưởng ngoạn, mà nó còn đem lại giá trị kinh tế cho người dân.
Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tăng cường tuyên truyền để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, với ngành y tế các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện tại cuộc họp vừa diễn ra vào chiều hôm qua.
Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Công Thương triển khai ngay các biện pháp, phương án tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho lực lượng viên chức trong ngành cũng như công nhân sản xuất tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện bên cạnh tổ chức tiêm tại các điểm tiêm cố định cần tăng cường triển khai tiêm đến từng ấp, khu vực và từng hộ gia đình nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiêm vaccine trên toàn địa bàn, nhất là đối với người trên 18 tuổi. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 đối với người trên 18 tuổi trên địa bàn đạt 84,48%, riêng mũi 4 mới tiêm cho hơn 31.400 người.
Tối ngày hôm qua, lúc 20 giờ 10 phút, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 là giải thưởng cao quý dành tặng các tác phẩm báo chí, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, chân thực, xúc động, lay động lòng người, có tính lan tỏa cao trong xã hội. Các tác phẩm đạt giải đã bám sát các chủ đề lớn gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng và các mặt của đời sống trong năm 2021.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, 2021 là một năm đầy biến động, thử thách đối với giới báo chí cả nước. Hai đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 và lần thứ 4 lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách, mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguồn chất liệu cho báo chí khan hiếm, điều kiện tác nghiệp của nhà báo gặp nhiều khó khăn nguy hiểm. Tuy nhiên, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua thách thức, thể hiện rõ vai trò xung kích, dấn thân trên tuyến đầu. Rất nhiều nhà báo đã có mặt tại các điểm nóng, các vùng tâm dịch, sẵn sàng xả thân để có những tác phẩm báo chí có sức lay động, truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa những tấm gương sáng, phổ biến những cách làm hay, góp phần vào thành công chung của đất nước trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19. Cũng vì thế, trong mùa giải lần thứ 16 đặc biệt này, bên cạnh các đề tài truyền thông khác, tác phẩm về đề tài đại dịch COVID-19 chiếm số lượng lớn và chất lượng cũng rất cao.
Vòng chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn và quy chế của hội đồng giải. Trong số 152 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Thưa quý vị, hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương vẫn đang tích cực thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày đầu tiên ra quân 20 tháng 6, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 636 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.
Trên tuyến đường bộ, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 5.570 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5.027 tỷ đồng, tạm giữ 120 ô tô, 1.281 mô tô, tước 459 giấy phép lái xe các loại. Trước đó, thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ ngày 20 tháng 6 cho đến hết ngày 20 tháng 9, thì Cảnh sát Giao thông toàn quốc bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Với hành vi vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ ở xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Đối với trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý. Sau vụ tài xế xe khách Phương Trang nối đuôi vượt ẩu nguy hiểm trên đèo Bảo Lộc, công ty xe khách Phương Trang chi nhánh Đà Lạt đã huấn luyện an toàn cho toàn bộ tài xế tại Đà Lạt.
Hôm qua, công ty xe khách Phương Trang đã đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tập huấn cho toàn bộ lái xe của hãng về quy định nguyên tắc đảm bảo an toàn cho hành khách. Đợt tập huấn đầu tiên có hơn 100 tài xế đang hoạt động trên tuyến Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh tham dự.
Việc tập huấn nhấn mạnh đến việc chia sẻ văn hóa ứng xử khi lái xe và đảm bảo an toàn cho hành khách trong quá trình di chuyển trên đường. Trước đó, theo phản ánh, thì ba tài xế hãng xe Phương Trang bị triệu tập làm việc vì lái xe khách nối đuôi nhau, lấn làn vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 12 tháng 6, khiến nhiều người bức xúc. Hãng tin Tân Hoa Xã mới đây đưa tin Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành trung tâm vận tải đường sắt lớn nhất châu Á ở quận Phong Đài, phía tây nam thủ đô Bắc Kinh, sau gần 4 năm xây dựng.
Với tổng diện tích sàn gần 400.000 m2, ga tàu Phong Đài chính thức trở thành trung tâm vận tải đường sắt lớn nhất châu Á. Ga tàu Phong Đài có quy mô 32 đường ray, 32 nhà ga và công suất phục vụ tối đa 14.000 hành khách một giờ. Đây là nhà ga đường sắt đầu tiên ở Trung Quốc có cấu trúc 2 tầng dành cho cả loại tàu cao tốc và tàu thông thường. Ngoài ra, đây là trung tâm đường sắt đầu tiên ở Trung Quốc áp dụng thiết kế đường ray theo kiểu chồng chéo, cho phép tàu cao tốc và tàu thông thường có thể di chuyển trên đường ray cùng lúc.
Nhà ga có thiết kế 4 tầng trên mặt đất và 3 tầng dưới lòng đất, với tàu cao tốc chạy trên cao, tàu thông thường chạy trên mặt đất và tàu điện ngầm chạy dưới lòng đất. Ga đường sắt Phong Đài hiện đóng vai trò là trạm trung chuyển cuối của nhiều tuyến tàu quyết mạch ở Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức ra mắt và đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành Thông minh IoC tỉnh An Giang.
Trung tâm Điều hành Thông minh IoC tỉnh là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo yêu cầu chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của chính phủ.
Ở một diễn biến khác, người dân miền Tây đang thấp thỏm với nỗi lo mùa sạt lở.
Mùa mưa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu từ cuối tháng 5 cho đến gần hết tháng 10 hàng năm. Mùa mưa đến cũng là lúc tình trạng sạt lở đất xuất hiện, kéo theo những hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân. Theo số liệu từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, chỉ trong 3 tháng qua, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra hàng trăm vụ sạt lở đất lớn nhỏ, làm sập trên 50 căn nhà, nhiều km đường liên thôn liên xóm bị sụp lún, cần phải được sửa chữa. Trong đó, chỉ riêng tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra 35 vụ sạt lở, làm thiệt hại 23 căn nhà bị chìm trong dòng nước.
Theo ghi nhận, nguyên nhân của những vụ sạt lở là do mùa khô, con nước cạn, đất hai bên bờ khô hạn, đến khi mùa mưa đến, nước dâng cao, cũng là lúc nền đất nở ra, kéo theo hiện tượng đứt gãy sụt lún. Thời gian gần đây, hiện tượng này ngày càng nhiều, do mùa khô, nước từ đầu nguồn đổ về ngày càng ít, mực nước tại các dòng sông kênh rạch ngày càng xuống thấp, đến mùa mưa, nước lên, thì hiện tượng sụt lún sạt lở đất diễn ra ngày càng gia tăng.
Còn tại Cần Thơ, từ sau vụ sạt lở trên bờ sông Ô Môn trong tháng 3, 4 căn nhà mất hút dưới lòng sông, thì người dân tại khu vực này ai cũng lo lắng, không biết khi nào thì đến lượt nhà mình. Cần Thơ là một trong hai địa phương tại các tỉnh miền Tây có nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở sau tỉnh Cà Mau với 23 điểm. Ngành chức năng thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng 4 tuyến kè với kinh phí 600 tỷ đồng để gấp rút hoàn thành trong năm 2023.
Ông Nguyễn Quý Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho hay, thành phố Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong khâu tuyên truyền đo đạc giải phóng mặt bằng, bởi các khâu này mà chậm thì ảnh hưởng đến tiến độ. Chạy đua với thời tiết, những công trình chống sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang khẩn trương thi công khi mùa sạt lở năm nay chỉ mới bắt đầu. Thưa quý vị, theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian gần đây, Cục nhận nhiều phản ánh của các cơ quan báo chí về việc nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu trò việc nhẹ lương cao. Ông Liêm cho hay nhiều tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đưa các thông tin sai sự thật để tiếp cận người lao động, mong muốn đi nước ngoài làm việc, kể cả lập các trang web, nhóm trên Zalo.
Thủ đoạn lừa đảo thường là đăng tải hình ảnh người làm việc ở nước ngoài, thiết kế giao diện trang web giống như trang web của doanh nghiệp uy tín, tổ chức sự kiện tại khách sạn lớn. Do đó, lãnh đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin, quy định, yêu cầu công việc tại nước ngoài, tránh tin tưởng vào thông tin trên mạng xã hội.
Việt Nam đang ngày càng có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đến năm 2025, Việt Nam sẽ vượt qua Philippines và Singapore, vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế, với GDP hơn 571 tỷ đô la. Trong vòng 2 thập kỷ, Việt Nam đã thực sự lột xác thành công, trở thành công xưởng sản xuất đang lên của thế giới.
Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu, vì thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của thế giới một lần nữa được các chuyên gia và tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng HSBC hay IMF khẳng định trong các báo cáo phân tích của mình.
Báo cáo mới nhất với tựa đề Lấy lại hào quang chiến thắng, Ngân hàng HSBC nhận định với xuất phát điểm chỉ là một nước xuất khẩu hàng may mặc và da giày có giá trị gia tăng thấp, đến nay Việt Nam đã dần trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng trong ngành hàng công nghệ. Báo cáo HSBC cũng nhấn mạnh, sự thành công của Samsung và Intel tại Việt Nam đã kéo theo các tập đoàn công nghệ khổng lồ khác cũng đẩy nhanh quá trình chuyển hướng chuỗi cung ứng sang Việt Nam.
Theo thông tin từ trang AGU Business Daily của Hàn Quốc, công ty LG Display thuộc tập đoàn LG dự kiến sẽ huy động khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư từ các ngân hàng trong và ngoài nước để mở rộng dây chuyền sản xuất màn hình OLED và xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy của họ ở Việt Nam. Trong bài phân tích về sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam sau COVID-19, chuyên gia Raymond Malin, viện chính sách Australia Việt Nam cũng có chung nhận định rằng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Họ đẩy mạnh đầu tư chuyển giao công nghệ để tăng năng suất và thu nhập.
Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm qua 21 tháng 6, giá xăng dầu được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng sau phiên điều hành của Liên Bộ Tài chính Công Thương.
Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 190 đồng một lít từ 31.110 đồng một lít lên mức 31.300 đồng một lít. Xăng RON 95-3 tăng 500 đồng một lít từ mức 32.370 đồng một lít lên mức 32.870 đồng một lít. Dầu diesel tăng 990 đồng một lít từ mức 29.020 đồng một lít lên mức 30.010 đồng một lít. Dầu hỏa là 28.780 đồng một lít tăng 950 đồng. Còn dầu mazut là 20.730 đồng một ký, tăng 380 đồng.
Trong năm nay, giá xăng dầu liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7 năm 2014. Giá xăng liên tục tăng trong 7 kỳ điều hành gần đây. Như vậy, giá xăng liên tục thiết lập mức kỷ lục và đang có mức giá cao nhất trong lịch sử. Các hãng hàng không thế giới cho rằng chính phủ các nước chưa ứng phó thực sự hiệu quả với đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi các nước không áp dụng đóng cửa biên giới trên diện rộng khi đối phó với các đại dịch trong tương lai.
Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, Tổng Giám đốc IATA Willis Watt nêu rõ những thiệt hại của ngành hàng không liên quan tới các biện pháp ứng phó của chính phủ với đại dịch là rất lớn. Trích dẫn một nghiên cứu thì ông Watt cho thấy việc đóng cửa biên giới của các nước hầu như không ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, trong khi lại làm đình trệ hoạt động đi lại toàn cầu và tàn phá nền kinh tế.
Theo công ty ISCA, chuyên tư vấn hàng không có trụ sở tại Anh, chính phủ các nước trên thế giới đã hỗ trợ các hãng hàng không 200 tỷ đô la để giảm thiểu nguy cơ phá sản trong giai đoạn đại dịch COVID-19. IATA cho biết các hãng hàng không dự báo lỗ nhẹ trong năm nay và có thể bắt đầu có lãi từ năm tới do hoạt động đi lại bằng đường hàng không đã phục hồi.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, nhận thấy dù đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Cần Thơ, người dân trồng nhiều loại rau như diếp cá, tía tô, đậu biếc, nhưng giá trị lại không cao. Chính vì vậy, anh Nguyễn Phương Tùng, trưởng ban thanh niên công nhân và đô thị Thanh Đoàn Cần Thơ đã bắt tay trồng các loại dược liệu theo hướng hữu cơ và liên kết với những người dân đưa dược liệu đến các công ty dược trà để làm các sản phẩm quà tang, đem lại nguồn thu nhập ổn định từ loại dược liệu này.
Cuối năm 2019, anh Nguyễn Phương Tùng đã tận dụng khu vườn 4.000 mét vuông của gia đình để cải tạo vườn tạp mang tên Sanofarm tại xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền. Tại đây, anh đã trồng hơn 100 loại dược liệu theo hướng hữu cơ, gồm sâm bố chín, cây xà đen, diếp cá, tía tô, rừng, bí đao, vân vân. Anh Nguyễn Phương Tùng, trưởng ban thanh niên công nhân và đô thị Thành đoàn Cần Thơ cho biết.
Cái dược liệu đây đặc biệt là trồng theo cái hướng hữu cơ, có nghĩa là chúng ta không có dùng các cái phân bón hóa học. Chúng ta chỉ là cải tạo từ cái môi trường và những cái rác thải mà hữu cơ á, thì ủ ra thành cái sản phẩm phân và từ đó thì sẽ phục vụ lại cho cái chăm những cái loại cây dược liệu.
Những ngày đầu, công việc anh Tùng gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực cùng kinh phí cải tạo đất hoang hóa và tìm các đơn vị tiêu thụ sản phẩm. Qua một thời gian, mô hình trồng cây dược liệu đã dần ổn định. Nhiều đối tác đã ký hợp đồng lâu dài với anh. Từ đó, anh Tùng đã liên kết với các hộ nông dân ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ để bao tiêu, cung cấp cho các công ty làm các sản phẩm trà hòa tan. Mặc dù hiện nay số lượng cung ứng cho các công ty không nhiều, chỉ trên 1 tấn mỗi tháng và hiệu quả kinh tế chỉ đủ trang trải cho Sanofarm hoạt động, nhưng mô hình này đã bước đầu đem lại khởi sắc cho nông dân khi từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài giúp nông dân bao tiêu sản phẩm, thì nơi đây còn là điểm đến thực nghiệm lý tưởng của sinh viên đam mê ngành nông nghiệp. Hiện tại, Sanofarm có khoảng trên 10 sinh viên tham gia trải nghiệm. Em Ngô Quốc Khánh, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nói:
Khi vào đây thì em được tìm hiểu về các quy trình trồng cũng như là cách thu hoạch và cách sử dụng của từng loại cây dược liệu. Em biết được các cái hoạt chất ở trong các cái cây nó có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của con người cũng như là cách để mình sử dụng nó một cách hợp lý. Vì vậy mà em đã tham gia cái mô hình này khi em còn là sinh viên.
Anh Nguyễn Phương Tùng, trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Thành đoàn Cần Thơ, chia sẻ thêm:
Hiện tại cái định hướng trong cái công ty sắp tới là một là đưa các cái sản phẩm cây dược liệu cũng như là các cái loại rau, thì nó chia ra nhiều nhóm như rau mùi, rau lá này kia, và cái hình thức đưa ra thị trường là hình thức chậu. Thay vì là chúng ta đi mua những cái cây rau này kia thì ở ngoài các cửa hàng hoặc là mấy cái chợ thì họ bán theo bó ra cắt sẵn, thì ở đây chúng ta mua về chúng ta trồng mà vừa sử dụng luôn, để mà nó tạo thành cái mảng xanh trong cái góc gia đình, để nó một phần nữa giúp cho cái giải trí của gia đình trong những lúc mà công việc nó bận rộn.
Mô hình trồng cây dược liệu của anh Nguyễn Phương Tùng đã và đang góp phần tăng giá trị cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Cần Thơ.
Lòng nghe thanh thang trái tim rộn ràng.
Ngất thơ hôm nay vắt lên áo mai.
Đêm những cô gái nhỏ. Làn gió thấm mát lắng sao ninh kiều. Còn khương mây bay áo em lưng trời.
Đi bên nhau trên cầu quan trung.
Nghe hạnh phúc dâng trào.
Cần Thơ, Cần Thơ.
Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.